Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Trôi qua, mỗi buổi tối, trước khi chìm vào trong giấc ngủ, con bé lại nghe thấy giọng nói của mẹ và bố trong gian bếp, bàn bạc xem điều gì đã được thực hiện, họ đang làm gì và điều gì sẽ phải xảy ra tiếp theo. Lúc nào cũng vậy, hình ảnh mắt lại trôi lơ lửng bên cạnh nó. Luôn là cái vẻ mặt tổn thương, đầy biết ơn của anh và cặp mắt tối om như đầm lầy của anh. Chỉ duy nhất một lần, có một tiếng nói lớn trong gian bếp. Đó là bố. Tôi biết. Giọng của ông nghe thật dữ dằn, nhưng ông đã kịp khiến nó quay trở về thành một tiếng thì thầm nghẹt lại trong cổ họng một cách vội vã. Dù vậy thì tôi vẫn phải tiếp tục. Ít nhất là vài lần một tuần. Tôi không thể ở đây suốt được. Chúng ta cần tiền. Và nếu tôi ngưng không chơi đàn ở đó nữa thì bọn họ sẽ đâm ra nghi ngờ. Họ sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại nghỉ. Tuần trước tôi đã bảo họ là mình bị ốm, nhưng giờ thì chúng ta phải làm mọi việc mà chúng ta vẫn làm. Đó mới là vấn đề. Cuộc sống đã thay đổi theo chiều hướng khó ngờ nhất, nhưng họ buộc phải làm như thể chẳng có gì đã xảy ra. Hãy tưởng tượng ra việc bạn phải nở một nụ cười sau khi bị tát vào mặt. Sau đó, hãy nghĩ đến việc bạn phải làm như thế 24 giờ một ngày. Đó chính là sự bận bịu mà việc che giấu một người Do Thái mang lại. Khi những ngày chuyển sang tuần, thì giờ đây đã có một sự chấp nhận hoàn toàn của điều đã xảy ra. Tất cả hậu quả của chiến tranh, một người giữ lời hứa và một cái đàn xếp. Bên cạnh đó, chỉ trong vòng hơn nửa năm, gia đình Huberman đã mất đi một đứa con trai và thu về một nỗi nguy hiểm có thể viết thành sử thi được. Điều làm Lisen bàng hoàng nhất là thay đổi nơi mẹ nó. Dù đó là cách bà chia thức ăn một cách đầy cân nhắc, hay sự im lặng đáng chú ý của cái mồm khét tiếng, hay thậm chí cả vẻ dịu dàng trên gương mặt nhầu nhĩ như giấy cắt tông của bà, thì có một điều đang ngày càng trở nên rõ ràng. Món đặc tính của Rosa Huberman, bà ta là một người phụ nữ đáng nể khi gặp khủng hoảng. Ngay cả khi bà Helena Smith bị viêm khớp không tiếp tục thuê bà giặt là quần áo nữa, một tháng sau khi mắt xuất hiện lần đầu tiên ở phố Thiên Đàng, thì bà chỉ ngồi xuống bàn và kéo cái tô về phía mình. Món súp tối nay ngon lắm đây. Món súp ấy thật là kinh khủng. Mỗi sáng khi Lisen đến trường, hay trong những ngày nó liều lĩnh chuồn ra ngoài để chơi bóng đá, hay hoàn thành quãng đường giao và nhận đồ giặt ủi còn lại, bà thường khẽ nói với con bé: "Và hãy nhớ đấy, Lisen." Bà sẽ chỉ tay vào miệng và chỉ có vậy mà thôi. Khi Lisen gật đầu ra ý đã hiểu, bà sẽ nói: "Ngoan lắm, đồ con lợn, giờ thì đi đi." Đúng như những lời mà bố đã nói, và bây giờ là lời của mẹ, thì con bé là một đứa bé ngoan. Nó luôn ngậm miệng im lặng, bất kể nó đi đến đâu. Bí mật của gia đình nó được chôn giấu rất kỹ. Con bé đi trên phố với Rudy như thường lệ, lắng nghe những lời huyên thuyên của thằng này. Đôi khi chúng so sánh với nhau những gì người ta bắt chúng ghi chép ở đơn vị thiếu niên Hitler của mình. Và lần đầu tiên Rudy nhắc đến một gã thủ lĩnh trẻ rất tàn ác tên là Frank Dutcher, nếu Rudy không nói về sự khắc nghiệt của cái gã Dulce ấy, thì nó cũng bật ra cái cuốn băng ghi âm hỏng nát thường lệ, thao thao bất tuyệt về băng thắng gần đây nhất mà nó ghi được trên sân vận động bóng đá phố Thiên Đàng. Tớ biết rồi, Lysen quả quyết, tớ đã ở đó mà. Thế thì sao? Thế có nghĩa là tớ đã thấy cảnh đó rồi, đồ con lợn. Làm sao mà tớ biết được chuyện ấy cơ chứ? Vì tất cả những gì tớ biết là có thể cậu đang nằm đâu đó trên mặt đất, liếm láp đống bùn mà tớ để lại đằng sau khi tớ ghi bàn. Có thể chính Trudy là người đã giữ cho con bé tỉnh táo bằng sự ngu ngốc trong cách nói chuyện của thằng bé. Mái tóc như được nhuộm màu vàng chanh và cái tính tự phụ của nó. Dường như thằng nhóc này luôn cộng hưởng với sự suy nghĩ đầy tự tin rằng cuộc sống vẫn chẳng là gì khác ngoài một trò đùa, một chuỗi thành công bất tận được cấu thành từ những bàn thắng, những trò lừa bịp và những tiết mục tán gẫu vô nghĩa. Bên cạnh đó, con bé vẫn còn có vợ của ngài thị trưởng và những buổi đọc sách trong thư viện của chồng bà. Giờ thì trong đó rất lạnh lẽo và mỗi lần con bé ghé thăm, căn phòng ấy lại càng lạnh hơn. Nhưng Lysen vẫn không thể tránh xa nơi đó được. Nó thường chọn một chồng sách và đọc mỗi cuốn dài đoạn ngắn. Cho đến một buổi chiều nọ, con bé tìm thấy một quyển sách mà nó không thể đặt xuống được. Quyển sách ấy có tên là Người Quýt Sáo. Ban đầu, con bé bị thu hút bởi quyển sách này vì thỉnh thoảng nó vẫn trông thấy một người quýt sáo trên phố Thiên Đàng, Phu Phi Cun. Nó luôn nhớ ra hình ảnh con người ấy cúi gập xuống trong áo khoác của lão và sự xuất hiện của lão tại đống lửa được đốt lên vào ngày sinh nhật của quốc trưởng. Sự kiện đầu tiên xảy ra trong quyển sách là một vụ giết người bằng dao trên một con đường ở Veni, không xa Sefendom lắm. Một đoạn trích nhỏ từ quyển sách Người Quýt Sáo. Cô nằm đó sợ hãi trong một bể máu, một giai điệu lạ lẫm vang lên trong tai cô. Cô nhớ lại con dao trong và ngoài và một nụ cười. Như thường lệ, người quýt sáo đã mỉm cười trước khi hắn chạy mất vào màn đêm tăm tối và đầy chết chóc. Lysen không chắc là những từ ngữ của quyển sách hay là cánh cửa sổ mở đã làm con bé run rẩy. Mỗi lần nó đến giao hay nhận đồ giặt ủi ở nhà ngài thị trưởng, con bé lại đọc ba trang sách và lạnh run lẩy bẩy, nhưng nó không thể chịu đựng mãi được. Tương tự như vậy, Mark Vandenberg không thể chịu đựng căn hầm thêm được nữa. Anh không hề phàn nàn, anh không có quyền. Nhưng anh có thể cảm thấy mình đang chết một cách chậm chạp trong căn hầm buốt giá ấy. Như bạn đã thấy sau này, việc anh sống sót là nhờ vào bản thân và việc đọc và viết, và một quyển sách có tên là Cái Nhúng Dai. Lysen, một đêm nọ, Hen nói với con bé, đi nào. Kể từ khi Mark xuất hiện, đã có một sự gián đoạn đáng kể trong quá trình tập đọc của Lysen và bố nuôi nó. Rõ ràng ông cảm thấy rằng bây giờ là một thời điểm thích hợp để quay lại với việc này. Nó khôn, ông bảo nó, bố không muốn chữ nghi của con rơi rụng đi mất. Đi lấy một quyển sách của con đi. Quyển Cái Nhúng Dai thì thế nào nhỉ? Điều khiến con bé thấy do dự trong việc này là khi nó quay lại với quyển sách trong tay. Bố đã ra hiệu cho nó theo ông xuống phòng học cũ của họ, tức là căn hầm. Nhưng bố à, con bé cố gắng thuyết phục ông, chúng ta không thể. Sao chứ, có một con quái vật dưới đó hay sao? Lúc đó là đầu tháng 12 và thời tiết đã trở nên lạnh giá vô cùng. Căn hầm mỗi lúc một kém thân thiện theo từng bậc thang. Dưới đó quá lạnh, bố ạ. Điều đó chưa từng làm con thấy phiền trước đây. Đúng, nhưng nó chưa bao giờ lạnh thế này. Khi họ đi xuống, bố thì thầm với mắt, chúng tôi có thể mượn ngọn đèn dầu một chút được không? Với một cử động, những tấm che và thùng sơn được dịch chuyển và cái đèn được đưa ra, truyền từ tay người này sang người kia. Nhìn ngọn lửa, Hen lắc đầu rồi nói, "Is that what's next?" Chuyện này thật là điên rồ phải không? Trước khi bàn tay ở bên kia kịp sắp xếp lại những tấm che, ông đã bắt lấy nó. Hãy ra ngoài đây đi, làm ơn đi, mắt. Những tấm che được dở sang một bên một cách chậm chạp, rồi thân thể và gương mặt hốc hác của mắt Vandenberg xuất hiện. Trong ánh sáng ẩm ướt, anh đứng đó với sự ngượng ngập đến lạ kỳ. Anh run rẩy. Hen chạm vào cánh tay anh để kéo anh lại gần hơn. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, anh không thể ở dưới này được nữa, anh sẽ chết cống mất. Ông quay đầu lại. Lysen, hãy đổ đầy nước vào bồn tắm, đừng quá nóng, hãy giữ cho nước luôn ấm ấm như thế khi nó bắt đầu nguội dần. Lysen chạy lên. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph. Con bé lại nghe thấy câu đó khi nó đến được chỗ hành lang. Khi anh đã ở trong cái bồn tắm nhỏ xíu ấy, Lysen đứng lắng nghe ở chỗ cánh cửa bồn vệ sinh. Hình dung ra làn nước ấm bốc hơi khi nó hung nóng thân thể lạnh như một tảng băng của anh. Mẹ và bố đang ở đoạn cao trào của cuộc tranh cãi trong gian phòng, vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ. Những giọng nói im lặng của họ như bị mắc kẹt nơi bức tường hành lang. Anh ấy sẽ chết dưới đó, tôi thề với bà đấy. Nhưng ngộ nhỡ có ai nhìn vào thì sao? Không, không, anh ấy sẽ chỉ lên đây vào ban đêm thôi. Ban ngày thì chúng ta sẽ mở toang mọi thứ ra, không có gì phải che giấu cả. Và chúng ta sẽ dùng căn phòng này thay vì nhà bếp. Tốt nhất là tránh xa cửa trước ra. Im lặng, sau đó là tiếng mẹ. Được rồi, phải, ông nói đúng. Nếu chúng ta đặt cược vào một người Do Thái. Không lâu sau là giọng của bố. Thì tôi thích đặt cược vào một con người còn sống hơn. Và kể từ giây phút đó trở đi, một thông lệ mới đã ra đời. Mỗi đêm, lửa sẽ được nhóm lên trong phòng của mẹ và bố, và mắt sẽ xuất hiện trong im lặng. Anh sẽ ngồi ở góc phòng, bị chuột rút co quắp lại và lúng túng, chủ yếu là vì lòng tốt của những con người này, tâm trạng đau khổ dằn vặt vì mình đã sống sót, và quan trọng hơn hết là hơi ấm kỳ diệu tỏa ra từ ngọn lửa. Khi những tấm màn đã được khép chặt lại, anh ngủ trên sàn nhà với một cái đệm kê dưới đầu. Trong lúc đống lửa lụi tàn dần đi và biến thành tro bụi. Đến sáng thì anh sẽ lại quay lại căn hầm. Một con người không có tiếng nói, như một con chuột Do Thái quay về cái hang của mình. Giáng sinh đến rồi đi với cái mùi của một sự nguy hiểm tột độ. Đúng như đã đoán trước, hen con không về nhà. Điều này vừa là một điều may mắn, đồng thời là một nỗi thất vọng báo trước điềm xấu. Nhưng Trudy vẫn về như thường lệ và mọi việc cứ diễn ra một cách trôi chảy. Những đặc tính của sự trôi chảy. Mắt dừng ở dưới căn hầm. Trudy về rồi đi và không mãi mãi nghi ngờ. Người ta đã quyết định rằng Trudy, mặc dù bản tính dịu dàng của cô ta, vẫn không thể tin được. Chúng ta chỉ tin những người mà chúng ta buộc phải tin thôi. Bố tuyên bố chắc nịch, và đó là ba người chúng ta. Có thêm thức ăn và một lời xin lỗi dành cho mắt rằng dịp lễ này không thuộc nghi thức tôn giáo của anh, nhưng dù sao thì nó vẫn là một nghi thức. Anh không hề phàn nàn. Anh đâu có lý do gì để phàn nàn cơ chứ. Anh giải thích rằng anh được giáo dục như một người Do Thái, từ trong máu thịt, nhưng cái gã Do Thái này hơn lúc nào hết cũng là một cái danh hiệu, một niềm bất hạnh kinh khủng nhất có thể đến với bạn.
Các bạn đang nghe Sau
đó, anh cũng nắm lấy cơ hội của mình để nói rằng anh rất tiếc khi con trai của gia đình Huberman không về nhà. Đáp lại, bố nói với anh rằng những điều như thế mà hoàn toàn không thuộc sự kiểm soát của họ. Xét cho cùng, ông nói, bản thân cháu cũng nên biết rằng một người đàn ông trẻ tuổi thì vẫn là một thằng nhóc, và một thằng nhóc đôi khi vẫn có quyền bướng bỉnh. Họ kết thúc câu chuyện ở đó. vài tuần lễ đầu tiên, khi ngồi trước đống lửa, mắt vẫn không nói không rằng. Giờ đây, khi anh đã tắm thường xuyên mỗi tuần một lần, Lee Sen nhận thấy rằng mái tóc của anh không còn là một nhúm lơ thơ nữa, mà nó giống một bộ sưu tập lông vũ luôn lắc lư trên đầu anh hơn. Vì vẫn còn thấy xấu hổ với người lạ mặt, con bé thì thầm điều ấy với bố mình. Tóc của anh ta trông như những sợi lông chim vậy. Gì kia? Ngon nữa làm những từ ngữ bị nghẹn lại. Con nói là, con bé lại thì thầm, lần này vươn người tới gần hơn. Tóc anh ta trông như những sợi lông chim vậy. Hen Huberman nhìn lên và gật đầu ra hiệu đồng tình. Tôi chắc rằng ông ấy đang mong mình có được cặp mắt như của con bé. Họ không hề nhận thấy rằng mắt đã nghe được không sót chữ nào. Có khi anh mang theo bên mình quyển Mein Kampf và đọc nó bên cạnh đống lửa, lòng xáo động đến bàng hoàng vì nội dung của quyển sách. Đến lần thứ ba anh mang nó theo, thì sau cùng Lee Sen cũng có đủ can đảm để hỏi câu hỏi của nó. Quyển sách này có hay không? Anh rời mắt khỏi những trang giấy, những ngón tay anh thu lại thành hình nắm đấm rồi duỗi thẳng ra. Khi đã quét sạch cơn giận dữ đi, anh mỉm cười với nó. Anh túm mớ tóc như lông chim của mình lên rồi gạt chúng lòa xòa trước mắt. Đó là quyển sách hay nhất trên đời này. Anh nhìn bố, sau đó là nhìn đứa bé gái. Nó đã cứu sống anh. Đứa bé gái tiến đến gần hơn một chút và ngồi khoanh chân lại. Con bé khẽ hỏi, như thế nào kia? Đó là một quá trình kể chuyện trong gian phòng khách mỗi đêm được bắt đầu. Câu chuyện ấy chỉ được kể với âm lượng vừa đủ để nghe thấy mà thôi. Tất cả những mảnh ghép của bức tranh xếp hình một tay đấm đấm do Thái được tập hợp lại trước mặt họ. Đôi khi có cả sự hài hước trong giọng nói của Max Vandenberg. Dù xét về vật lý thì nghe sự hài hước ấy có âm thanh của hiện tượng ma sát, như một viên đá được chà xát nhẹ trên một tảng đá lớn. Có những chỗ nó rất sâu và bị cào xé ra nhiều phần ở những chỗ khác. Đôi khi bị bẻ gãy cùng với nhau. Nó sâu sắc nhất ở sự hối tiếc và gãy nát ở cuối một câu nói đùa hay một lời thể hiện sự phản đối chính bản thân. Lạy Đức Chúa bị đóng đinh trên cây thập ác là phản ứng thường xảy ra nhất với câu chuyện của Max Vandenberg, và sau đó thường có một câu hỏi được đặt ra. Những câu hỏi kiểu như, anh đã ở trong căn phòng ấy bao lâu? Bây giờ Walter Cooler đang ở đâu? Anh có biết điều gì đã xảy ra cho gia đình mình không? Cái người ngái ấy đi đến đâu vậy? Thắng 3 và thua đến 10 lần. Tại sao anh cứ đánh nhau với anh ấy mãi thế? Khi Lee Sen nhìn lại những sự việc đã xảy ra trong cuộc đời mình, những đêm như vậy trong phòng khách là một trong những ký ức rõ ràng nhất mà nó lưu giữ được trong đầu. Con bé có thể nhìn thấy ánh sáng lập lòe của ngọn đèn trên gương mặt màu vỏ trứng của mắt, và thậm chí còn có thể nếm được cái hương vị của con người trong những lời nói của anh. Chuyến đi cứu sống đời anh được kết nối với nhau, từng mảnh một. Cứ như thể anh đang cắt mỗi phần ra khỏi bản thân mình rồi bày nó lên một cái đĩa vậy. Anh thật quá ích kỷ. Khi nói điều đó, anh dùng cẳng tay để che mặt mình lại. Bỏ mọi người lại đằng sau, đến đây đặt gia đình em vào một tình thế nguy hiểm. Anh thả rơi mọi thứ ra khỏi mình và bắt đầu biện hộ với chúng. Sự buồn phiền và u sầu được tác mạnh lên gương mặt của anh. Anh xin lỗi, em có tin anh không? Anh rất tiếc, anh rất ráy làm tiếc. Anh... Cánh tay anh chạm vào ngọn lửa, rồi sau đó anh rụt tay lại. Tất cả đều nhìn anh câm lặng, cho đến khi bố đứng dậy và bước đến gần. Ông ngồi xuống bên cạnh anh. Cháu có bị bỏng không? Một buổi tối nọ, Hen, Mark và Lee Sen đang ngồi trước đống lửa. Mẹ thì ở trong nhà bếp. Mark lại đang đọc quyển sách Mein Kampf. Cháu biết không? Hen nói. Ông chờ người tới gần ngọn lửa hơn. Lee Sen thật sự là một người đọc nhỏ tuổi rất cừ. mắt hạ quyển sách xuống. Và con bé có nhiều điểm chung với cháu hơn cháu tưởng. Bố kiểm tra để chắc là Rosa không đi vào phòng. Con bé cũng thích đấm nhau lắm. Bố Lysen vào cuối năm 11 tuổi và vẫn còn mảnh khảnh gầy guộc như một cái que cời thang khi con bé ngồi dựa vào tường. Rõ ràng là đã bị tấn công một đòn đau. Con chưa bao giờ đánh nhau cả. Bố bật cười. Ông giãy tay ra hiệu cho nó hạ thấp giọng xuống và lại nghiêng người, lần này là về phía đứa bé gái. Này, thế còn trận đòn mà con đã ban cho thằng Louis Michael thì sao hả?
Con chưa bao giờ.
Con bé đã bị bắt quả tang, chối thêm cũng chẳng được gì.
Làm sao mà bố biết được chuyện đó cơ chứ?
Bố đã gặp bố nó ở Corner. Lysen đưa tay ôm mặt. Khi bỏ tay ra, con bé buông ra một câu hỏi quyết định đối với nó.
Thế bố có nói với mẹ không?
Con đùa đấy hả? Ông nháy mắt với mắt và thì thầm trả lời con bé. Con vẫn còn sống sờ sờ ra đây kia mà, phải thế không?
Đêm hôm ấy cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng trời ông mới chơi đàn xếp. Nó kéo dài khoảng nửa giờ cho đến khi ông đặt ra một câu hỏi cho mắt.
Cháu có học chơi không?
Gương mặt trong góc phòng nhìn ngọn lửa.
Có à.
Có một quãng ngừng như để cân nhắc câu trả lời. Cho đến năm cháu lên 9, năm đó mẹ cháu đã bán phòng thu nhạc và không dạy cháu nữa. Bà ấy chỉ giữ lại có một món nhạc cụ nhưng đã bỏ cuộc với cháu không lâu sau khi cháu khăng khăng không chịu học nữa. Khi ấy cháu thật ngốc.
Không, bố nói, khi ấy cháu chỉ là một thằng bé.
Trong suốt những buổi tối như thế, cả Lysen Mininger và Max Vandenberg sẽ nói về những điểm tương đồng khác của họ. Trong những căn phòng tách biệt, họ sẽ mơ những cơn ác mộng của mình rồi thức dậy. Một người thì với một tiếng thét trong những tấm vải trải giường đang chìm dần, còn người kia thì há miệng đớp lấy đớp để không khí bên cạnh một ngọn lửa đang tỏa khói. Có những ngày khi Lysen đọc với bố đến gần 3 giờ sáng, cả hai bố con đều có thể nghe thấy thời điểm mà mắt thức giấc. Anh ấy cũng mơ giống như con vậy, bố nói, và có một lần sáo động vì âm thanh phát ra từ sự mệt mỏi lo lắng của mắt, Lysen đã quyết định ra khỏi giường. Từ việc lắng nghe những chuyện trong quá khứ của anh, con bé đã có một ý tưởng khá rõ ràng về điều anh vừa nhìn thấy trong những giấc mơ của mình. Nếu không muốn nói là chính nhờ những câu chuyện đã giúp anh có một cuộc viếng thăm mỗi đêm. Con bé đi khẽ khàng ra dọc theo hành lang rồi bước vào căn phòng khách kiêm phòng ngủ. Mắt. Tiếng thì thầm rất êm, bồng bềnh che phủ trong cổ họng của cơn ngáy ngủ. Ban đầu không có tiếng đáp lại, nhưng anh nhanh chóng ngồi dậy và đưa mắt tìm kiếm trong bóng tối. Bố vẫn còn ở trong phòng ngủ của nó. Lysen ngồi ở bên kia lò sưởi cùng với mắt. Đằng sau họ, mẹ đang ngủ một cách ầm ĩ. Bà đã cho cái người ngái trên đoàn tàu thổi nào phải hít khói. Giờ thì đống lửa chẳng còn gì ngoài một đám tan của khói. Chết và hấp hối cùng lúc. Vào một buổi sáng nọ còn có những giọng nói. Trao đổi những cơn ác mộng. Đứa bé gái, hãy nói cho em biết anh đã mơ thấy gì thế? Người Do Thái, anh thấy mình đang quay đầu lại và nói lời tạm biệt. Đứa bé gái, em cũng có những cơn ác mộng. Người Do Thái, em mơ thấy gì? Đứa bé gái, một đoàn tàu và đứa em trai đã chết của em. Người Do Thái, em trai em ư? Đứa bé gái, nó đã chết trên đường em đến đây. Đứa bé gái và người Do Thái đồng thanh, xa, phải. Sự thật hay ho làm sao khi nói rằng sau bước ngoặt nho nhỏ này thì cả Lysen lẫn mắt đều không phải mơ thấy cơn ác mộng của mình nữa. Điều ấy tuy hay ho thật đấy nhưng lại không có thực. Những cơn ác mộng vẫn ập đến như thường, cũng giống như cầu thủ tốt nhất của đội đối phương khi bà nghe thấy những tin đồn là anh ta có thể bị chấn thương hay bị ốm, nhưng anh ta kia rồi đang khởi động với những cầu thủ còn lại đã sẵn sàng bước ra sân. Hay cũng giống như đoàn tàu đã được lập thời khóa biểu, đến một chuyến ga đêm kéo theo đằng sau nó những ký ức bằng một sợi dây thừng. Rất nhiều sự lôi kéo, rất nhiều những cú nảy dụng về ngượng nghịu. Điều duy nhất thay đổi là Lysen đã kể cho bố nó nghe rằng bây giờ thì con bé đã đủ lớn để đối mặt với những giấc mơ của nó một mình. Trong một khoảnh khắc, trông ông có vẻ hơi bị tổn thương một chút. Nhưng như thường lệ, ông vẫn nói ra điều mình phải nói. Cảm ơn Chúa, ông như sắp sửa mỉm cười. Ít nhất thì bây giờ bố cũng có một giấc ngủ đàng hoàng. Cây ghê ấy sắp giết bố tới nơi rồi. Ông chồng tay ôm đứa bé gái rồi lại đi vào nhà bếp. Thời gian trôi qua, có một sự phân biệt rõ ràng được hình thành giữa hai thế giới rất khác nhau. Cái thế giới bên trong căn nhà số 33 phố Thiên Đàng và cái thế giới ở bên ngoài nó. Bí quyết ở đây là giữ cho hai thế giới ấy tách rời nhau ra. Ở thế giới bên ngoài, Lysen đã học cách tìm ra một số điều có ích. Một buổi chiều nọ, khi đang trên đường về nhà với một giỏ đựng đồ giặt ủi rỗng không, con bé nhận thấy một tờ báo thò ra ngoài một cái thùng rác. Đây là bản thảo ra hàng tuần của tờ Tin Nhanh Mochin. Con bé nhấc tờ báo ấy ra ngoài và mang về nhà tặng nó cho mắt. Em nghĩ rằng, nó nói với anh, có thể anh sẽ giải thích ô chữ để giết thời gian. Mắt ghi nhận cử chỉ tốt đẹp ấy và để việc con bé mang tờ báo về nhà khỏi trở thành vô ích. Anh đọc tờ báo này từ đầu đến cuối và cho con bé xem ô chữ sau đó vài giờ đã được anh điền hết ngoài trừ một từ còn sót lại. Cái từ khốn kiếp ở hàng dọc số 17 ấy, anh nói. Vào tháng 2 năm 1941, trong ngày sinh nhật thứ 12 của mình, Lysen nhận được một quyển sách cũ khác và con bé rất cảm kích vì điều này. Quyển sách ấy có tên gọi là Người Bùn. Nói về một người cha rất lạ lùng và con trai ông ta, con bé ôm chầm lấy bố mẹ nuôi của nó trong lúc mắt đứng nơi góc nhà một cách không thoải mái. Vừa nghe phần